Ngày 3 tháng 12, Thánh Francisco Xavier Linh Mục lễ kính. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, chương 9, câu 16 đến câu 19 và câu 22 đến hết câu 23. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng.
Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tôn người.
Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo những người có lòng tin. Nhân danh Thầy họ trừ được quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ cầm rắn trong tay và có uống thuốc độc cũng chẳng sao. Nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay ngày 3 tháng 12, hồi thánh kính thánh Francisco Xavier, trước đây được gọi là quan thầy của các sứ truyền giáo. Hồi thánh hôm nay cho chúng ta đọc lời Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô về sứ mệnh ngôn sứ của ông là một sứ mệnh cao cả. Ông được hạnh phúc được tham dự. Và tin mừng thì Chúa ra lệnh cho tông đồ đi khắp mọi nơi rao giảng tin mừng cho mọi loài chúng ta. Dựa vào các bài đọc hôm nay, xã hội muốn chúng ta ý thức về sứ mệnh làm tông đồ và sống cái ơn gọi này. Khi chúng ta hiểu và sống năm điểm dựa vào các bài đọc hôm nay, điểm thứ nhất là Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để làm hoàn hảo cái công trình sáng tạo thuở ban đầu của Cha đã tạo dựng. Thứ hai là nếu chúng ta không làm cho mình có Chúa Giêsu cũng như anh em mình không có Chúa Giêsu thì không thể có sự sống thật. Cái thứ ba là Chúa Giêsu về trời, Ngài chia cho chúng ta chiến thắng của Ngài để chúng ta làm việc có hiệu quả. Cái thứ tư là Ngài cho chúng ta làm được sự lạ để củng cố lời giảng của chúng ta. Và sau cùng, ý thức về sự khẩn trương cấp bách việc loan báo tin mừng. Trở lại vấn đề thứ nhất là Chúa muốn con người cộng tác với Thiên Chúa để làm hoàn hảo cái công trình Chúa sáng tạo. Đây là một cái ơn thiên triều được gọi như một ơn bẩm sinh, hay là cái ơn đầu tiên Chúa trao ban cho con người. Thực vậy chúng ta đọc trình thuật sáng tạo, Chúa là đấng toàn năng, Chúa nói nào mà sự nó có liền. Vậy mà khi Chúa tạo dựng vũ trụ này rồi, Chúa lại trao cho Adam và Eva, nguyên tổ loài người, cái nhiệm vụ gì? Canh tác vườn, làm chủ công trình ngày tạo dựng. Đó. Như vậy, Chúa muốn con người tham gia vào công trình tạo dựng của Ngài. Ở sáng thế chương 1, câu 28, chương 1, câu 28 và chương 2, câu 15, chúng ta đọc lấy cái ơn gọi này, hay cái sứ mệnh Chúa trao cho loài người ngay từ lúc Ngài tạo dựng nguyên tổ, là Chúa muốn công tác với Ngài để làm cái công trình tạo dựng nó được tốt đẹp hơn. Tôi nói thí dụ nhé, nếu chúng ta không nhúng tay vào việc thì trước mặt chúng ta một cái bãi cỏ hoang, nhưng nếu chúng ta nhúng tay vào thì nó biến thành cái lùm cây ăn trái, hoặc là biến thành đồng ruộng, hoặc là biến thành những cái nếp bông xinh đẹp. Còn nếu chúng ta không công tác vào để tự nhiên trước, để cho nó cỏ nó mọc um tùm lên, nhìn nó không có sức sống, nhìn nó không vui, nhưng khi chúng ta tác động vào thì cái mảnh đất hoang đó nó trở thành cái nơi thắng cảnh, hoặc là cái nơi đem sự sống, đem niềm vui cho những người đó. Đó là Chúa mời gọi chúng ta cộng tác đó. Bởi vì cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu của Chúa Cha khởi sự, nó chỉ được hoàn hảo khi con Thiên Chúa là người. Và chính con Thiên Chúa là người, là ngôi lời nhập thể đó, mới hoàn hảo cái công trình tạo dựng của Cha Ngài. Vì thế mà chúng ta đọc tin mừng Gioan chương đầu 18 câu đầu là đối lại với 18 chương của sáng thế để nói cuộc tạo dựng. Thì ngay cái câu 3 của Tin Mừng Gioan chương 1 á, Gioan nói thế này: ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta, và không có Ngài thì không có gì được tạo thành. Đấy. Không có Giê-xu thì không có gì được tạo thành, và mọi sự chỉ được trở nên hoàn hảo trong Chúa Giê-xu, được tồn tại trong Chúa Giê-xu. Vì thế mà Phao-lô viết thư cho giáo đoàn Ê-phê-sô cũng như là Cô-lô-sê, chúng ta đọc hai cái thư này ngay ở chương 1, Phao-lô cũng xác quyết rằng Chúa Giê-xu là trưởng tử của mọi loài thần tạo. Trưởng tử là người đầu tiên, là tất cả những cái gì tạo dựng đều đặt bệ kỳ chân Chúa Giê-xu. Thiên Chúa quy tụ tất cả vạn vật, vật ở trên trời cao, vật ở nơi dưới thế, được hoàn hảo, được tự lại trong Chúa Giê-xu. Cho nên không có Ngài thì không có gì thành sự, không có Ngài không có gì tốt đẹp cả. Và đặc biệt là ở nơi con người, chúng ta đừng nghĩ rằng thuở ban đầu Chúa tạo dựng con người hoàn toàn tốt đẹp lắm. Không, đó chỉ là sách sáng thế nói là Chúa dựng nên con người giống Chúa, chương 1:26. Đó là một ước định, đó là một chỉ tiêu, và cái ước định đó chỉ được hoàn hảo trong Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ở sáng thế nói đến hai cuộc tạo dựng. Cuộc tạo dựng đầu tiên là bằng lời, cuộc tạo dựng thứ hai bằng vật chất. Ngay từ lúc đầu sáng thế chương 1, Chúa nói một lời thì đã có Adam và Eva này rồi. Nhưng mà chương 2 thì để nói là Chúa lấy đất, Chúa tạo dựng nên ông Adam, rồi Chúa lấy thịt, ông Adam tạo nên bà Eva. Vậy nghĩ là gì? Chúa làm gì có tay chân mà Chúa lấy đất, Chúa đang tạo nên? Tại sao Chúa lấy thịt, ông Adam dựng nên bà vợ? Thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc hiểu lệnh kinh mà công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế mà Khải số 16 nói: giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong công ước. Vậy thì hai lần cuộc tạo dựng ở sáng thế chương 1 chương 2, lần đầu tiên Adam và được tạo dựng bởi lời, thì vào thời tân ước chúng ta được sinh lại bởi lời. Giacôbê 1:18, chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa. Đó. Rồi ở cái bước chi tuần thứ hai, Chúa tạo dựng con người bởi đất, tức là báo về cho chúng ta biết trong thời tân ước chúng ta sẽ chết, mọi người sẽ chết và trở về đất. Từ đất Ngài tận thấy Chúa cho sống lại, lúc đó chúng ta mới được tạo dựng hoàn hảo. Thì từ cái việc mà Chúa đấy, đất Chúa tạo dựng Adam đó, nó chỉ báo trước về cuộc phục sinh thôi. Báo trước cuộc phục sinh như thế nào? Tức là ai ăn thịt Chúa Giê-xu, ai được sinh ra bởi sức thịt Chúa Giê-xu, giống như bà em bà được sinh ra bởi sức thịt ông Adam. Mà chúng ta biết rằng trong cuộc tạo dựng của bắt đầu, cái gì tạo dựng sau thì bao giờ nó cũng hoàn hảo, đúng không ạ? Ban đầu chúng tạo dựng cái gì? Ngày thứ nhất chúng dựng gì? Ánh sáng. Rồi thứ hai chúng dựng lên nước. Thứ ba chúng dựng lên cả một ban đầu sự sống, phải không? Nước, ánh sáng không có sự sống, không bằng cả một của sự sống. Ngày thứ tư chúng dựng lên tinh tú là các thần minh. Ngày thứ năm Chúa dựng nên các động vật. Ngày thứ sáu chúa dâng lên người, có cái gì nữa về sau thì nó hơn cái cũ. Vậy thì phụ nữ dâng lên sau cùng, đúng không? Tức là bà Eva được dựng lên bởi xương thịt ông Adam. Thế nữa, bà Eva ngon hơn ông Adam, bởi vì Adam được dựng lên bởi đất, còn bà Eva được dựng lên bởi xương thịt ông Adam. Thì cái đó nó cũng chỉ có ý nghĩa là bảo vệ thần đất nước. Chúng ta được sinh ra bởi xương thịt Chúa Jesus. Chúa Jesus là Adam cuối cùng mà. Đấy, cái bà Eva ngày xưa đó là hội thánh. Cho nên nói là hội thánh là một cuộc tạo dựng hoàn hảo nhất trong công trình tạo dựng của Chúa. Thì nói là bà Eva được sinh ra bởi sự thật Adam, thì hội thánh được sinh ra bởi sự thật Chúa Jesus. Đó. Cho nên rõ ràng cuộc tạo dựng vũ trụ để nói chung và con người nói riêng phải hoàn hảo trong Chúa Giêsu. Vì thế mà mở đầu tiên mừng hôm nay chúng ta mới đọc Marco chương 16 câu 15 đấy. Chúa Giêsu nói với các tông đồ sao? Chúng con đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo cái điều sao? Không lẽ bây giờ tôi đặt gốc cây, tôi ôm gốc cây rồi tôi bảo tin mừng hôm nay phúc âm đọc thế này mày có nghe không ạ? Hay tôi ôm con chó và hôm nay mày có biết bác cô là nói câu gì không ạ?
Sao Chúa lại bảo
đặt tin mừng cho mọi loài thụ tạo? Đáng lẽ phải nói được đi giảng tin mừng cho mọi người, nhưng mà Chúa Giêsu lại không nói như vậy. Giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo thì câu đó phải hiểu hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nhắc đến con người. Người nào chưa được sinh lại bởi lời Chúa, bởi xương thịt Chúa Giêsu thì chỉ là một thụ tạo, giống như các thụ tạo khác. Phaolô nói như vậy, một câu tôi chương 15 câu 45 ấy. Chúng ta chỉ là Adam đầu tiên được sinh ra đó, chỉ là một thụ tạo. Ông Adam chỉ là một thụ tạo giống như các sinh vật khác thôi. Học được sách Giảng Viên chương 3 câu 18 19 nói là con người và loài vật, loài thú chả có gì khác nhau hết, bởi vì thú nó chết, người cũng chết. Mặc dù con người hơn con thú ở cái chỗ là con người có linh hồn, nhưng mà chết thì cũng như con thú. Còn khi mà thua thú đó, thú nó chết người ta ăn thịt được, chứ người ta có linh hồn có ai chết mà đấy người ta để ăn thịt con người thì chết. Hay đưa ra sách Giảng Viên đó là giờ chết thì con người và con vật giống y nhau, cũng là thú cả đó. Hay thứ hai, con người được dựng nên bởi Adam, nó chưa hoàn hảo. Phải được dựng nên bởi lời Giêsu, bởi chính Chúa Giêsu thì chúng ta được sao? Trở nên một Thiên Chúa khác trong Giêsu. Gioan chương 15 Chúa nói rằng tôi là cây, anh em là cành, cây và cành cùng một bản chất, không có sự sống, thấy chưa? Không phải là giống Giêsu. Hay là Chúa Giêsu nói ai ăn tôi nó giống nhờ tôi, như tôi giống nhờ cha tôi. Gioan chương 6 câu 57. Hay là Phao-lô nói trong thư Do Thái chương 2 câu 11, đấng tác thánh là Chúa Giêsu và những người được thánh hóa, chúng ta cùng một nguồn gốc, cùng một sức hút thi. Vì thế mà Phao-lô có quyền nói là tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống. Đó. Cho nên chỉ những người nào được đón nhận tin mừng và tin vào Chúa Giêsu để được sinh lại thì trở thành một thụ tạo mới. Thụ tạo mới được trở thành một Thiên Chúa trong Giêsu. Nhớ kỹ, chúng ta trở thành Thiên Chúa là Thiên Chúa trong Giêsu, chứ không phải là một Thiên Chúa khác. Chính vì vậy mà Phao-lô nói với giáo đoàn Vinh Tôn chương 2 câu điểm thứ 2 chương 5 câu 17 nói sao?
2 Phêrô trên 5:17.
Ai ở
trong Đức Kitô thì đã trở thành một thu tạo mới, con người cũ đã qua đi, con người mới được tạo thành. Ai trong Giêsu, con người cũ qua đi, con người cũ với kiếp của sinh vật, con người mới là kiếp của Thiên Chúa. 2 Phêrô 5:17. Đó là cái ý thứ nhất mà cho nó là giảng tin mừng cho mọi người tạo. Ý thứ hai là khi con người đã được thuộc về Chúa, con người đã được Chúa cứu độ, thì cũng phải làm cho bản phận nó cộng tác với mình mà ca tụng Thiên Chúa. Thưa Roma, Phaolô nói với giáo đoàn, Phaolô nói rằng Roma chương 8:19 đến câu 25 đó, vạn vật rên xiết mong cùng với con cái Đức Chúa Trời để mà tôn vinh Thiên Chúa, với hy vọng là nó không lâm vào cảnh mục nát của nó. Đó, cho nên nếu tạo vật mà nó không, nó giúp chúng ta mà chúng ta không trở thành con Thiên Chúa, thì nó bảo nó khóc, nó rên xiết vì nó lâm vào cảnh mục nát. Tôi nói thí dụ nhé, ngày chúng ta sinh ra, mẹ con cân con được mấy ký? Mẹ con nói không? Mẹ con nói cao lắm được 3 ký, mà bây giờ mới cân được mấy ký? 64 ký rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi thêm 60 ký, ngày mới sinh có 4 ký, bây giờ 16 năm thêm 60 ký. Vậy thì 60 ký là đâu ta? Bởi rau cá thịt áo, đúng không? Thì nó là thụ tạo. Nếu thân xác của con không thuộc về Chúa, mai con chết đi, rau cá thịt nó tạo nên thân xác con, nó trở thành hư vô. Vậy nhưng mà nếu mà con được cứu độ, thân xác con sống lại vi hiển nên trời giống Thiên Chúa, thì trong đó rau cá thịt nó đã tạo nên thân xác của mình đấy, nó cũng được tham dự vào vinh quang con cả Thiên Chúa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, là chúng ta có trách nhiệm làm cho mọi loài tạo dựng, Chúa tạo dựng nên nó phải phục vụ con người và để con người thuộc về Chúa Kitô. Như Phaolô nói, hay của Kitô chương 3 câu 22-23, mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô. Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Vậy nếu chúng ta không thuộc về Chúa Kitô thì mọi sự nó thuộc về chúng ta, thì nó sẽ ra nó thuộc về ai? Đã được thuộc về đất. Đấy, mọi sự thuộc về anh em kìa. Thì anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Cho nên chúng ta có trách nhiệm làm cho văn vật nó hội tụ ở nơi ta, góp lại để nó cùng với ta mà tôn vinh Thiên Chúa. Đó là lý do Chúa bảo giảng tin mừng cho mọi người tụ tập. Như vậy Chúa đặt chúng ta cái trách nhiệm không được làm cho vạn vật nó trở thành hại chúng ta. Nó giúp chúng ta lên thánh thì được, thì đúng ý của Chúa dựng lên. Mà chúng ta dùng vạn vật để làm hại ta thì không đúng ý Chúa, chúng ta có lỗi. Chúa dựng lên cái xì ke để giúp gì? Giúp ta chữa bệnh, mà ta lợi dụng nó, thân tàn ma ra, không có ý Chúa, có tội. Thế chứ? Chúa dựng lên rượu cũng là để cho chúng ta được phấn khởi, được thêm sức khỏe. Uống thế nào cho tạo được niềm vui và tạo được sức khỏe? Phaolô cũng nói với Timôthêu, bao tử con hơi yếu, con nên uống chút rượu. Phaolô cũng nhận Timôthêu uống chút thôi, chứ đừng có cục ly 100% xỉn. Rồi thổi mỡ ra thì không đúng cái chỗ đó. Chưa dựng
tiếp rượu để cho chúng ta được thêm khỏe, thêm phấn khởi, hay được uống rượu mà vừa được phá đàn phá sóng, chúng ta có tội phải không? Cho nên chúng ta có trách nhiệm làm cho vạn vật nó phục vụ con người đúng ý Chúa. Còn nếu mà chúng ta dùng nó sai ý Chúa và chúng ta mang họa, thế nên thì chẳng tiếp tục cho mọi đàn chúng ta là như vậy. Câu chúng ta mọi sự thuộc về nhé, có trách nhiệm đấy. Bây giờ buổi sáng sớm ra ngoài đường, giữa đường một đống phần to thố, đống phần thuộc về tôi. Được không? Vừa ra ngoài cổng cầm thế này, một bãi nước châu, nước bò, bây giờ được. Bãi nước bò này thuộc về tôi. Được không? Con tránh như thế nào hay là con sẵn lại? Con tránh. Ôi giờ bây giờ nó không thuộc về con nữa. Con thấy đại bãi ở giữa đường là chỗ dựng nên phân đó để bón cây nó tốt, phải không? Mà con tránh nó để con vô trách nhiệm với nó. Con phải nói này, em phân em nằm đây là em có nằm hại người ta, anh sẽ cho em vào gốc cây, chỗ của em ở gốc cây thì cái gốc cây nó lên tốt, nó làm vui lòng người. Đúng vậy, mọi sự thuộc về em, cho nên mình vui xuống hót đông phân mà đến đồng hân hoan chứ không có mặc cảm mà tôi mà phải hót phân em. Bàn tay nó thương to thấy nghệ như vậy mà đi hót phân à? Mọi sự thuộc về em mà đấy. Cho nên rõ ràng Chúa dựng nên đông phân đâu phải để làm khổ người ta, mà như châu bò nó phóng quê ra nó đâu có gì đâu. Bây giờ tôi thấy nó mà này thuộc về tôi thì mới đúng chứ. Chứ gần đây mình bụi mà mình chỉ chửi, chạy mà chửi đứa nào chắc bò đứa qua nó đây mà thì cái chẳng biết đứa nào mà chửi nó yêu mất rồi, phải không? Mọi sự thuộc về tôi. Đấy là một cái ý nghĩa mà Chúa nói rao giảng tin mừng trong mọi đời chúng ta là như vậy đó. Nó rất là thực tế. Đó là cái sứ mệnh cộng tác với Thiên Chúa để làm hoàn hảo cái công trình Chúa tạo dựng. Cái thứ hai là làm cho người ta có Chúa Giêsu để mọi người không bị trở thành một sinh vật không còn ở kiếp sinh vật rồi chết như con thú. Thứ nhất là chương 5 câu 12 thì đoạn đó gì? Ai có Chúa Giêsu thì sống, ai không có Chúa Giêsu thì chết. Đó. Vì vậy mà tin mừng chúng ta mới đọc Marco chương 16 câu 16 cho nói các tông đồ: chứ con đi rao giảng tin mừng, ai tin mà chịu phép rửa thì được cứu, ai không tin thì bị luật phạt. Tức là Chúa chỉ muốn cứu chúng ta, cứu loài người qua bí tích thánh tài. Đấy, chúng ta đi rao giảng tin mừng, ai tin mà đã nhận thánh tài được cứu, không tin là bị phạt. Thế nên cái trình thuật sáng thế ở chương 6 luôn đại hồng thủy đó, nước bao phủ mặt đất này có nghĩa là báo trước bí tích rửa tội. Chúng muốn mọi người chỉ trên đất này qua nước bí tích thánh tài để được cứu thoát. Ngày xưa nước bao trùm trái đất, chỉ có ai sống trong tội Noe thì thoát chết. Thì bây giờ nước thánh tẩy cũng muốn bao trùm mọi người trên đất để đưa người ta vào thánh là tội Noe mới để được sống. Cho nên Chúa Giêsu nói với Nicodemo về ơn tái sinh: ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào được với Thiên Chúa, không thể có sự sống. Gioan chương 3 câu 5: bởi vì ngoài Chúa Giêsu không có cứu độ. Câu 4:12: Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, cho nên phải được sinh lại, phải được thánh tẩy, nhờ Chúa Giêsu loài người mới có cứu độ. thì chắc chắn tôi nói đây có người thắc mắc. Vậy thì những người không công giáo thì sao? Họ sống tốt đầy thì sao? Họ bị phạt hết à? Những người ngoài công giáo họ không đánh cái thánh tẩy thì sao? Mà họ sống tử tế là một vị sư gõ mõ trong chùa, rất là đời sống rất là nhân ái, không lẽ chúng phạt họ? Thì giáo hội trả lời cho chúng ta ở trong hiến chế hội thánh số 16. Hội thánh nói thế này: những ai vô tình không biết phúc âm Chúa Kitô vở thánh của Ngài, nhưng họ làm lành theo lương tâm dưới sự hướng dẫn của ơn Thánh Chúa ban riêng, họ có thể được cứu độ. Đó, vô tình không biết Chúa nha, vô tình không biết phúc âm nha, phải là vô tình, tức là những người không được ai dạy cho biết lời Chúa, không được ai dạy cho biết Chúa Jesus là đứa nào, mà họ làm này theo lương tâm, thì giáo hội bảo tùy lòng thương xót của Chúa, chứ không ai có quyền khẳng định được người đó không được cứu độ. Nhưng bình thường khi nó được đón nhận tin mừng thì Chúa đòi buộc phải lấy như thế này, đó là cái lời khẳng định Chúa đòi buộc những người muốn được vào nước trời được cứu độ ở câu chương 16 câu 16 chúng ta vừa nghe. Cái điểm thứ ba là Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đến để chia cái chiến thắng cho các môn đệ của Ngài đi làm việc để thắng mọi sự dữ, đem kết quả về cho Chúa. Như Chúa Giêsu nói ở Ma-cô chương 16 tin mừng hôm nay câu 17-18 này, đây là những dấu lạ kèm theo anh em, là anh em thế nào, anh em chưa nhân danh Thầy, em chưa được quỷ nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay nói không có sao hết, uống nhầm chất độc cũng không hại chi hết, anh em đặt tay trên bệnh nhân nào là bệnh nhân ấy được khỏi. Vậy có nghĩa là gì? Nè, trừ quỷ nhé, là thắng sự dữ nhé, rồi rắn không cắn được mình nhé, uống thuốc độc không hại nhé, bệnh nào cũng thua mình nhé. Nhưng mà có biết làm sao? Là Chúa cho mình cái quyền chiến thắng sự dữ, đúng không? Bởi vì rắn hay thuốc độc hay quỷ đến sự dữ, Chúa Giêsu cho các môn đệ cái quyền đó. Vậy thì chúng ta biết cái bố cục của tin mừng Ma-cô, mở đầu tin mừng Ma-cô ở trên bột câu 13, Ma-cô ghi rằng Chúa Giêsu sống giữa dã thú, tức là sự dữ, mà chúng không làm hại Ngài được, có thiên thần đến hầu hạ Ngài. Đó là mở đầu tin mừng. Tin mừng cuối tin mừng Ma-cô thì Chúa Giêsu nói: Thầy ơi, chúng con ra đi đi, chúng con cảm rắn trong tay không sao đâu, uống thức đồng không bị đâu. Tức là sau khi đã tử, Ngài đã đánh gục thần chết, Ngài đã thắng mọi sự dữ, thì Ngài chia cái quyền chiến thắng ấy để các tông đồ ra đi làm thành công mà không sợ hãi trước bất cứ một sự dữ nào. Cho nên cái câu mà Chúa nói cầm rắn hay là uống thuốc độc, cái phúc lạ đó, chúng ta có quyền hiểu trong cái đen. Bởi vì trong những trường hợp người ta còn yếu đuối về đức tin thì nhiều khi Chúa cho phép lạ xảy đến cho người ta để củng cố đức tin người ta thật. Như là chúng ta đọc ở trong sách Công Đồ Công Vụ chương 28 từ câu 3 đến câu 6 đó, ông Phaolô trên đường đi truyền giáo, ông ấy vượt biển thì hôm đó tàu bị đắm, thế là ông bơi vào trong bãi bờ biển bị lạnh quá, ông thấy người thổ dân họ đang đốt lửa họ sưởi ấm, ông cũng đến ông ôm bó đống củi khô ông quăng vào đống lửa để ông cũng được sưởi ấm, thì ông ôm bó củi khô ông đó ngờ trong đó có con rắn độc, ông ôm ông vừa vất cái đống củi vào đống lửa đó thì con rắn cuốn cái tay ông này rè lửa ra như này, người thổ dân còn chết chết này, thằng này ngoẹo rồi, rắn tay mà mổ ai không chống cứu thoát. Phaolô nhìn ông cười, Phaolô bảo rằng này rắn, này cá ta ha,
vào đây. Kéo cái rung rung rung, nó rớt vào bên phủ dân kéo ra.
Dậu
khỏi. Đấy, cặp rắn trong tay không hại. Đấy, đấy, đấy. Chúng ta đọc sách nó có vô đến có lúc mà chúng ta cặp rắn tay để cho những người phủ dân họ tin được Phaolô đó mà. Bắt đầu có Phaolô đến giảng, họ tưởng là cướp của dân thường, biển nó bơi lên thì sao, họ đánh nhoi chứ. Vừa lên ông ấy đến thổ dân như vậy là chắc ông muốn giảng cho họ để ông làm như vậy đó. Chúa cho đó là chúng ta có quyền để tâm ý đẹp cảm thân trong tâm. Nhưng mà cái ý nghĩa về tín lý là quan trọng hơn. Chúng ta đừng phải hiểu hai nghĩa về tín lý, tức là một người đã thuộc về Chúa Kitô thì chúng đòi buộc phải có lòng nhân ái với hết mọi người, kể cả kẻ gian ác, mình cũng sống với họ được. Như ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 5 đến câu 9 nói về thời đại ân sủng Chúa cứu độ, soi sống trong cái chiên trẻ con thọc tay và năng lực, tức là thời Chúa cứu độ sống ở chiên soi người lành người dữ sống ở. Nó như là ông Stefano là chiên bị bao nhiêu kẻ ác và sói đem ra, ông đó có Phaolô còn sói dữ nhất, còn rắn dữ độc ác nhất, ôm áo đông với người ta kẻ ra Stefano. Thế mà Stefano vẫn sống hiền hòa, ông cứ quan lên trời, ông cầu nguyện cho bọn nó giết đồng lên. Thế là con sói sao nó trở thành tông đồ tuyệt vời chứ, mà không có tông đồ nào đạt hiệu quả cao bằng Phaolô. Và ông khoe cho rằng Corinto thứ hai chương 11 câu 5, tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Đó là nhờ cái lời cầu nguyện của ông Stefano, vì ông đã sống hiền hòa giữa những kẻ ác. Đó là chưa nói cầm rắn trong tay không hại á. Thực ra thì Stefano chỉ thấy cái chiến thắng ấy khi ông lên trời, đúng không? Ông lên trời mới thấy được. Sau này cái con rắn Saulo xoay Saulo cũng lên trời đâu, lúc đó mới thấy là Saulo với là Stefano sống vui vẻ, đấy rắn đấy xoay sống chung với chim. Bây giờ thấy Paulo và Stefano trên trời mới thấy rõ được thôi. Rồi cái hình ảnh đó còn nói đến rằng là Chúa đã cái ơn đó, cái ơn mà Chúa cho chúng ta biến sự ra lành ấy, là Chúa đã đánh gục tử thần, Chúa đã thắng mọi sự dữ. Nếu chúng ta đọc tin mừng của Marco ở chương 1 và đầu chương 2 thì đối thủ tấn công Chúa tới tấp 5 lần rồi sau đó mới bị bắt. Cuối cùng vào cuối đời của Chúa ở chương 11 sang đầu chương 12 nó lại tấn công Chúa tới tấp 5 lần nữa. Như vậy 10 lần tấn công đối thủ nhắm vào Giê-xu, đầu nó giảm ra 5 trận, cuối 5 trận nữa, nhưng mà trận nào Chúa đánh cũng phục hết. Ngài xuất trường là lúc đó ngã hết, không, Chúa không thắng được Ngài. Cho nên ngay từ lúc đầu Ngài đã thắng nó rồi, và cuối cùng Ngài thắng nó nữa. Cho nên cuộc đời của Ngài là luôn luôn chiến thắng, mặc dù đối thủ ngay từ lúc đầu nó đã tấn công, cuối đời nó tấn công Ngài, nhưng mà Ngài phá hết. Coi như là kẻ thù bao vây cuộc đời của Ngài, Ngài phá hết. Và bây giờ Ngài chia chiến thắng đó cho các tông đồ, để các tông đồ ra đi. Đã chúng ta đọc Marco xem, nó tấn công tới tấp Chúa liên tục năm lần, rồi sau đó nó im bặt không thấy gì hết nữa. Đến cuối đời nó tấn công tới tấp Chúa năm lần nữa, nhưng mà cuối cùng thua hết. Chưa chiến thắng. Cái điểm thứ tư là Chúa về trời để yểm trợ cho hoạt động của tông đồ. Như Marco ghi với tin mừng hôm nay chương 16 câu 19 20 ấy, Ngài được đức về trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngự bên hữu Chúa Cha có nghĩa là rất quyền năng, nghĩa là Chúa Cha ban trọng quyền cho Chúa Giêsu, hay là Ngài quyền năng của một Thiên Chúa tuyệt vời, không có chỗ nào bằng Ngài. Cho nên nói là ngự bên Chúa Cha. và để ngày cầu nguyện củng cố cho các tông đồ đi rao giảng tin mừng cùng với những phép lạ kèm theo để làm chứng cho lời giảng của các tông đồ. Vậy thì cái ánh mà ông Băng Cô ghi nhận lần này người Đức Chúa Cha để cầu nguyện cho các tông đồ để họ ra đi làm những phép lạ lấy đường, có nghĩa là gì? Có nghĩa là các tông đồ được Chúa hứa là Ngài về trời để yểm trợ hoạt động tông đồ của các ông. Thì như Ngài nói ở Gioan chương 14 câu 2 làm sao? Ai tin vào ta thì các việc ta làm kẻ ấy cũng sẽ làm và còn làm hơn ta nữa. Trời ơi, đó là phép lạ vĩ đại. Chứ còn cầm rắn trong tay uống chất độc, nếu có thắng chắc nữa cũng không bằng làm hơn Giêsu. Lạ chứ? Gioan chương 14 câu 2 nhờ Giêsu về trời thành công nguyện cho hội thánh làm những công việc như Chúa Giêsu còn hơn Chúa Giêsu nữa, chính mình đều thật. Người ta là có người hèn hạ có tội lỗi mà nên làm hơn Chúa Giêsu, có làm hơn được không? Đây, cái chứng minh này không? Có làm sao làm hơn Chúa Giêsu không? Không có để bảo làm được không? Làm hơn chứng minh không?
Chúa Giêsu khi mà ở thời gian này thì ra thì khi Chúa Giêsu chết thì ngài cứu được có ông này.
Có chỗ này không? Còn con chưa chết thì sao?
Còn
thực ra
có gì đặc quá
không biết cả ai mà không biết thì tưởng mà nghe thì không tội. Thế là về cái chuyện này, con đi đường con gặp một người họ bị thương xe, họ gần chết rồi, thao thao còn bạn đi thanh tẩy cho họ, sau đó họ chết, đi ra đi, họ đi ra đi. Chắc thế không? Mình là kẻ có tội còn đang sống mà mình ban thánh tẩy cho ai họ chết nên thế nào nên hơn Chúa Giêsu đó. Đó làm việc của Chúa Giêsu, làm việc đó đấy hơn Chúa Giêsu. Hay là bố thí lễ cho ta đi dự lễ cho ta cầu nguyện biết bao nhiêu nhiều lên thế nào, đúng không? Đó làm việc của Chúa Giêsu. Bởi vì thánh lễ ngày xưa Chúa dâng lễ trên đồi sỏi cho đứa có một anh chồng chụp ảnh thế nào đó. Còn bây giờ mình đi dâng lễ với Chúa cầu nguyện cho bao nhiêu linh hồn hơn Chúa Giêsu, phép lạ chứ? Hay là Phaolô, Chúa Giêsu còn ở trần gian để vất vả như vậy mà ngài cũng không được của giáo đoàn nào hết á, không có làm chủ giáo đoàn nào hết á, không có sinh ra làm một giáo đoàn nào hết. Còn ông Phaolô, ông sinh ra được nhiều giáo đoàn, làm chủ nhiều giáo đoàn, giáo đoàn Corinto, giáo đoàn Galat, giáo đoàn Epheso, giáo đoàn Thessalonica, giáo đoàn Colosse, giáo đoàn Philip, Galata đó. Ông phát sinh rất là nhiều giáo đoàn. Đó là cái điều lạ mà Chúa nói là nhờ Chúa Giêsu lên trời cầu nguyện mà hội thánh các tông đồ mới làm được như vậy, bởi vì được Chúa ở cùng. Và chúng ta biết là cái thuật ngữ, cái thành ngữ được Chúa ở cùng luôn luôn diễn tả cái gì? Chúa trao một nhiệm vụ vượt khả năng mà làm được. Ví dụ như là ông Môsê nói ngọt một mình ông ấy mà Chúa bảo về nói với phụ Ai Cập và toàn đế quốc để cho người đưa một thái ra khỏi đất. Ông làm được một mình ông ấy chăng? Chứ chọn đá mà thành công. Ông bảo tôi lạy Chúa, tôi có một thân một mình, tôi đi làm kẻ đi chân chiên, tôi sợ thấy mồ đây, tôi lạy tên tôi là Nguyễn Văn Cá Lăng. Tôi nói cộng mà vậy mà Chúa bảo đừng nói làm ạ, ta ở với người về đi. Thế ông về ông ấy làm cho cả đế quốc Ai Cập điên đảo theo, và đưa dân ra khỏi Ai Cập. Vì sao Chúa bảo ta ở với người, người cứ đi đi. Cái mẹ cũng vậy, chỉ là một cô gái nhà quê ở Nazareth mà để bảo được là mẹ Thiên Chúa để xin con Thiên Chúa cứu loài người, phải không? Đó là một nhiệm vụ vượt khả năng. Đức Thánh bảo sao tôi làm được,
Thế tên là Chúa ở cùng Ngài. Thế khi Chúa ở cùng ấy, là cái thuật ngữ Chúa ở cùng Ngài này trao cho ông một nhiệm vụ vượt khả năng mà họ đang được. Đó là với tin mừng hôm nay Chúa đã đang về trời được lực lượng Chúa Cha và Chúa hằng ở với các tông đồ để hoạt động với các ông bằng những phép lạ kẻ khác. Rất là tuyệt vời. Và sau cùng điểm thứ năm là khi chúng ta ý thức việc ban bố tin mừng quan trọng như vậy thì chúng ta phải thấy được cái lời Thánh Phaolô nói nó quý trọng và nó quan nó khẩn thiết như nào. Một cái câu chương 96 bài hết đọc qua đây. Vô phúc cho tôi nếu tôi ban bố tin mừng thì từ ý ban bố thì tôi có công. Còn nếu ngoài đi đâu thì đó là trách nhiệm Chúa là ấy. Vô phúc cho tôi nếu tôi không ban bố tin mừng thì cũng nghĩa là rất phúc cho tôi nếu tôi đi đoàn mạng tin mừng. Tôi cũng làm thì đó là trách nhiệm Chúa chẳng. Tôi cứ nghĩ là thì tôi được phước rồi. Đấy, tôi nói là cái việc ban tin mừng nó quan trọng. Nó quan trọng như trong tin mừng hôm nay tôi nói bốn điều nhé. Một là được công tác với Chúa để hoàn hảo công cuộc sáng tạo. Hai là làm cho người ta có Chúa Giêsu để được sống. Ba là được Chúa Giêsu chia cái chiến thắng khi Ngài còn ở trần gian này cho các tông đồ. Và sau cùng là Ngài về trời, Ngài yểm trợ cho các tông đồ làm việc như Giêsu còn hơn Giêsu nữa. Đó quan trọng như vậy đấy. Cho nên phải khẩn trương đi làm mọi tin mừng. Hôm nay giáo hội kính thánh Francisco ông đã ý thức cái điều này. Francisco khi còn là một sinh viên học rất là giỏi và nhiều mộng mơ cao lắm. Một lần Francisco gặp một linh mục hỏi Francisco em có mơ ước gì không? Francisco trả lời có chứ. Anh mơ thế nào đó tôi nghe được không? Ồ, con sẽ học rất giỏi. Đậu thật là cao. Khi con ra trường chắc chắn con sẽ xin vào làm giảng sư cho đại học. Quái lắm. Ngày xưa phải nhất sĩ đi giảng nhất. Còn đến làm giảng sư cho đại học. Thế cha đã hỏi thế thì con làm gì được không? Khi con làm giảng sư ôi trời lúc đó còn hái ra tiền. Tiền nhiều vô kể. Ngày xưa giảng học nhiều tiền lắm. Vậy con nhiều tiền làm gì không? Ôi trời lúc đó con nhiều tiền con gái nó theo con gái không gà muốn lấy đứa nào con lấy thì con chọn bồ dễ lắm. Con gái nó khoái tiền con trai đấy lúc đó con có địa vị con có tiền con gái bu rồi bướng bu rồi đuổi hết muốn lấy đứa nào đấy. Vậy thì sao đấy con? Để con chọn được cô nào con thích nhất thì những tiền này con chọn những cô con vừa ý thì con sinh con rồi con cái con sẽ dạy nó phải giỏi thành công. Vậy thì sao đấy con? Vì già, già sao không? Rồi chết sao đó không? Thì không trả. Thế thế là bà mới nói này, Francisco ơi, Chúa nói ở Matthew chương 16, văn 16 đừng lời cả vào thế gian này mà mất sự sống của mình thì tính đồ gì? Chắc được cả thế gian mà nếu đừng cả thế gian mà mất sự sống của chính mình không có chút gì ít ở gì nghe cái đó giật mình. Thế là bà sư cô từ bỏ và không có ý định làm ra học xong rồi xin đi tu thôi rồi làm đi một rồi đi chuyển giáo khắp nơi. Trong 10 năm ông đi các nước từ Bồ Đào Nha rồi ông sang Ấn Độ rồi tới Nhật Bản rồi định tới trong Trung Quốc thì mới vào cửa khẩu ông đã tắt thở đó chỉ có 10 năm thôi. Ông làm cho biết bao nhiêu người được trở về đây đó. Thế Francisco mới nói là ông khi bà nọ nên thấy được tại sao tôi nên thấy mà ông chỉ nghe một câu tin mừng thôi
được cả cái gian này, mất sự sống mình cho cái gì? Và thêm 16 năm sau mà đổi đời và chỉ cô ấy từ một cái ham danh ham quyền chức cũng lâu đầu trần gian này từ bỏ hết để hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa. Là Francisco đã thực hiện được lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay ở các câu chuyện 16 câu 15 đấy: hãy đi khắp thứ phương thiên hạ mà giảng tin mừng cho mọi loài thủ tăng. Là mà cái câu đáp ca chúng ta phải đọc lại là Francisco đã thực hiện được. Xin Chúa cho chúng ta cũng bắt chước được Francisco, hay là ý thức như follow để hết lòng rao giảng tin mừng. Mà tôi nói lại là việc rao giảng nó quan trọng bốn điều mà trong tin mừng tôi nhắc đến Chúa Giêsu đã nói, và tôi gợi ý trước nhất là cộng tác với Chúa để hoàn thành cuộc sống ta. Thứ hai, làm cho người ta có Chúa để người ta được sống. Thứ ba là được Chúa chia phần chiến thắng. Thứ bốn là Chúa cầu nguyện yểm ơn Chúa xuống nhiều hơn nữa để chúng ta làm việc như Giêsu và hơn Giêsu. Đó là sức mạnh tông đồ mà Chúa đã mời gọi loài của chúng ta khởi đi từ lúc Chúa tạo dựng Adam và Eva.